mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2024 cho thấy ước tính chi phí y tế và kinh tế do thuốc lá gây ra ở Việt Nam lên tới 108.000 tỷ đồng, tương đương 1,14% GDP năm 2022, cao gấp 5 lần so với đóng góp của nguồn thu thuế thuốc lá cho ngân sách quốc gia. Vì vậy, tăng thuế thuốc lá là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm các bệnh liên quan đến thuốc lá. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt là một chiến lược then chốt và hiệu quả để giảm tiêu thụ thuốc lá. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư phổi, tim mạch và bệnh đường hô hấp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, năm 2024, ước tính chi phí y tế và kinh tế do thuốc lá gây ra ở Việt Nam lên tới 108.000 tỷ đồng, tương đương 1,14% GDP năm 2022, cao gấp 5 lần so với đóng góp của nguồn thu thuế thuốc lá cho ngân sách quốc gia. Điều này đặt ra một gánh nặng lớn lên hệ thống y tế công cộng, làm giảm năng suất lao động và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. Năm 2025 này, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng rất cao. Điều này vừa là động lực cho việc cải tổ, nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn và thách thức trong việc đưa ra các quyết sách quan trọng nhất, đặc biệt trong bối cảnh sau đại dịch và suy giảm kinh tế toàn cầu hiện nay. Ngoài mục tiêu phát triển kinh tế đầy tham vọng, Việt Nam còn là quốc gia cam kết mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc ban hành các chiến lược phát triển bền vững, như định hướng Chiến lược Phát triển Bền vững Việt Nam năm 2004, Chiến lược Phát triển Bền vững Việt Nam giai đoạn 2021-2020 và Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Thuế tiêu thụ đặc biệt không chỉ là công cụ tài chính mà còn là biện pháp quan trọng để điều chỉnh hành vi tiêu dùng, giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm có hại và khuyến khích người dân chuyển sang các lựa chọn tiêu dùng lành mạnh hơn. Điều này không chỉ có lợi cho sức khỏe cộng đồng mà còn tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ khác phát triển, từ đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững. Bằng cách giảm tỷ lệ tiêu thụ thuốc lá thông qua việc tăng thuế, chính phủ có thể giảm gánh nặng chi phí y tế cho quốc gia, giúp các nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn cho các mục tiêu phát triển khác. Một trong những mục tiêu quan trọng của việc tăng thuế thuốc lá là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm tỷ lệ hút thuốc và các bệnh lý liên quan đến thuốc lá. Sức khỏe người dân là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Khi sức khỏe cộng đồng được bảo vệ, chi phí y tế sẽ giảm, người lao động sẽ khỏe mạnh hơn và có năng suất làm việc cao hơn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế dài hạn. Tại hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược tổ chức mới đây, ông Đào Thế Sơn, Liên minh Quốc tế Phòng chống lao và bệnh phổi cho biết, nếu tăng thuế sẽ giảm số người hút thuốc lá, từ đó nâng cao sức khỏe và lực lượng lao động. Trong trường hợp không tăng thuế từ nay tới năm 2030, Việt Nam sẽ có thêm 2,46 triệu người hút thuốc lá. Khi giá thuốc lá tăng, khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng này sẽ giảm, từ đó giúp hạn chế số lượng nghiện thuốc lá và giảm tỷ lệ mắc các bệnh liên quan. Tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, với phương án 2 của Bộ Tài chính đưa ra trong dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt, nếu năm 2026 tỷ lệ thuế là 75%, cộng với mức thuế tuyệt đối là 5.000 đồng một bao, mỗi năm sau mức thuế tuyệt đối tăng thêm 1.000 đồng một bao và đến năm 2030, thuế tăng lên 10.000 đồng một bao sẽ giúp giảm 2,9 điểm phần trăm tỷ lệ người trưởng thành hút thuốc vào năm 2030 so với năm 2020 và đóng góp thêm 21,8 nghìn tỷ đồng tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, cũng theo tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới, thì để đạt được mục tiêu của chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá, ngoài mức thuế tỷ lệ 75%, mức thuế tuyệt đối cần thiết áp dụng đến năm 2030 là 15.000 đồng một bao và ngân sách nhà nước có thể tăng thu thêm 29.000 tỷ đồng. Trong khi các công ty thuốc lá luôn tìm cách trì hoãn việc tăng thuế với lý lẽ việc này có thể làm tăng buôn lậu thuốc lá, tuy nhiên, theo thống kê, Tiêu thụ thuốc lá lậu ở Việt Nam ước tính giảm từ 20,7% năm 2012 xuống còn 13,7% vào năm 2017, được xác định là nhờ các nỗ lực tăng cường thực thi chống buôn lậu mạnh hơn. Đây cũng là một trong những giai đoạn mà Việt Nam đã tiến hành điều chỉnh tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc lá. Việc trì hoãn tăng thuế sẽ càng làm trầm trọng thêm tình trạng hút thuốc tại Việt Nam, đặc biệt đối với nhóm đối tượng thanh thiếu niên, khi mà nghị quyết về việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đã được Quốc hội ban hành, thì việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc lá truyền thống là cần thiết để có thể ngăn chặn việc gia tăng tỷ lệ hút thuốc. Tăng thuế thuốc lá là một phần của chiến lược phát triển bền vững, nơi các chính sách không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế ngắn hạn mà còn hướng đến bảo vệ và phát triển xã hội trong dài hạn. Một quốc gia với một cộng đồng khỏe mạnh sẽ có nền kinh tế vững mạnh hơn. Vì vậy, việc tăng thuế thuốc lá là một bước đi đúng đắn trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững. Ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, Việt Nam cần vững tin rằng tăng thuế tiêu thụ đặc biệt là một chiến lược then chốt và hiệu quả để giảm tiêu thụ thuốc lá, đặc biệt là đối với những người có thu nhập thấp và trẻ em. Tăng thuế thuốc lá sẽ góp phần cải thiện sức khỏe của người lao động, qua đó tăng năng suất, giảm chi phí y tế, tạo điều kiện tăng chi cho giáo dục, gia tăng tiết kiệm để phục vụ cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh. Ngoài ra, các nguồn thu từ tăng thuế thuốc lá còn giúp bổ sung nguồn lực để nhà nước có thể thực hiện các chương trình phát triển kinh tế bền vững, trong đó có giảm tỷ lệ hộ nghèo và bất bình đẳng thu nhập. Thưa quý vị và các bạn, hội chứng Ray là bệnh lý não, gan sau nhiễm virus cấp tính như thủy đậu, cúm thường xuất hiện ở nhóm tuổi trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, hội chứng Ray có thể khiến bệnh nhân tử vong. Bài tổng hợp sau đây đề cập nguyên nhân, biểu hiện, cách điều trị và phòng ngừa hội chứng Ray. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, hội chứng Ray là bệnh tổn thương não cấp tính, gan thoái hóa mỡ, đa số sau nhiễm virus cấp tính. Nguyên nhân chưa rõ ràng nhưng thường gặp ở những bệnh nhân mắc bệnh cúm A, B, thủy đậu, enterovirus. Trước đó, bệnh có liên quan đến thiếu enzyme của bệnh di truyền chuyển hóa axit béo chuỗi trung, enzyme chu kỳ ure, thiếu carnitine, bệnh chuyển hóa axit amin, axit hữu cơ, axit glutarate niệu. Rối loạn chức năng ti thể, bệnh gặp ở bệnh nhân đang điều trị salicylate. Aspirin là một loại thuốc được cho là có liên quan đến hội chứng Ray. Ghi nhận cho thấy, nên cẩn thận khi đưa aspirin cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên. Trong một số trường hợp, hội chứng Ray có thể là một cơ sở điều kiện trao đổi chất hé lộ bởi một căn bệnh do virus. Tiếp xúc với độc tố nhất định, chẳng hạn như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và sơn cũng có thể góp phần vào hội chứng Ray. Hội chứng Ray hay gặp ở trẻ từ 5 đến 14 tuổi. Trong hội chứng Ray, lượng đường trong máu của trẻ em thường giảm xuống, trong khi mức độ ammonia và axit trong máu tăng. Đồng thời, gan có thể sưng lên và phát triển mỡ. Sưng cũng có thể xảy ra trong não, có thể gây ra cơn động kinh, co giật, mất ý thức. Các dấu hiệu và triệu chứng của hội chứng Ray thường xuất hiện khoảng 3 đến 5 ngày sau khi nhiễm virus, chẳng hạn như bệnh cúm hoặc thủy đậu, hoặc một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên, cảm lạnh. Đối với trẻ em dưới 2 tuổi, những dấu hiệu đầu tiên của hội chứng Ray có thể bị tiêu chảy và thở nhanh. Đối với trẻ lớn và thanh thiếu niên, dấu hiệu và triệu chứng của hội chứng Ray có thể bao gồm nôn mửa liên tục, buồn ngủ hoặc thờ ơ, cáu kỉnh, hung hăng hoặc hành vi bất hợp lý, lẫn lộn, điểm yếu hoặc liệt ở cánh tay và chân, động kinh, mất ý thức. Các giai đoạn của hội chứng Ray cụ thể như sau. Triệu chứng giai đoạn 1, bệnh nhân nôn liên tục, dấu hiệu của rối loạn chức năng não, bơ phờ, mất sức sống và năng lượng, buồn ngủ. Triệu chứng giai đoạn 2, bệnh nhân thay đổi nhân cách, dễ bị kích thích, hành vi hung hăng. Các triệu chứng giai đoạn 3, bệnh nhân mất phương hướng, nhầm lẫn, hành vi không hợp lý, hiếu chiến. Các triệu chứng ở giai đoạn 4, bệnh nhân mê sảng, co giật, tình trạng hôn mê. Chú ý, các triệu chứng của hội chứng Ray ở trẻ sơ sinh không theo một khuôn mẫu điển hình. Ví dụ, nôn mửa có thể được thay thế bằng tiêu chảy và trẻ sơ sinh có thể thở không đều. Ghi nhận cho thấy bệnh cảm cúm trước 1-3 ngày, cũng có trường hợp 2-3 tuần, sau đột nhiên nôn, rối loạn ý thức, tiến tới hôn mê. 85% là có co giật. Hôn mê kéo dài gây giãn đồng tử, thay đổi trương lực cơ, tư thế mất não, mất vỏ. Hai tay duỗi cứng, bàn tay quặp ra sau, hai chân duỗi cứng. Có thể ngừng thở, có 40% có gan to. Tình trạng biến chứng, rối loạn nước điện giải, hạ huyết áp, loạn nhịp tim, đại tiện ra máu, viêm phổi, khó thở. Trường hợp nặng tử vong trong vòng 4 ngày đầu, có thể khỏi hoàn toàn sau 5 đến 10 ngày. Tỷ lệ tử vong cao 40-61% trong 1 đến 2 ngày đầu. Tử vong do phù não, tụt kẹt, chèn ép thân não. Di chứng 20%. Những dấu hiệu và triệu chứng cần điều trị khẩn cấp nếu trẻ trở nên bất thường, buồn ngủ hoặc hôn mê, hoặc có hành vi thay đổi đột ngột sau một cơn cảm lạnh thông thường, hoặc với bệnh cúm hoặc thủy đậu. Để phòng ngừa hội chứng Ray, chúng ta cần lưu ý không bao giờ cho trẻ dùng aspirin trừ khi có chỉ định của bác sĩ. Khi trẻ được uống aspirin chăm sóc để giảm nguy cơ của trẻ mắc bệnh do virus như cúm và thủy đậu, tránh aspirin trong vài tuần sau khi trẻ đã nhận được một liều vaccine thủy đậu trái rạ. Mặc dù aspirin được phê duyệt để sử dụng trong trẻ em trên 2 tuổi, trẻ em và thanh thiếu niên phục hồi từ bệnh thủy đậu hoặc các triệu chứng giống như bệnh cúm, không bao giờ nên dùng aspirin. Đồng thời cần kiểm tra nhãn trước khi đưa thuốc cho trẻ, bao gồm sản phẩm toa và các biện pháp thay thế hoặc thảo dược. Aspirin có thể hiển thị trong một số nơi bất ngờ, chẳng hạn như Alka-Seltzer. Đôi khi aspirin bằng tên khác nữa như acetylsalicylic acid, acetylsalicylate, salicylic acid, salicylate. Nếu trẻ bị cúm, thủy đậu hoặc bệnh do virus khác nên sử dụng thuốc khác để giảm sốt cao hoặc giảm đau. Cần tiêm phòng vaccine cúm, thủy đậu có thể giúp ngăn ngừa hội chứng Ray. Thông thường khi trẻ mắc bệnh Ray sẽ cần được theo dõi và điều trị tại bệnh viện. Bệnh nhân sẽ được theo dõi sát huyết áp và dấu hiệu quan trọng. Tùy từng bệnh nhân mà các bác sĩ sẽ chỉ định cụ thể. Tóm lại, chẩn đoán sớm và điều trị hội chứng Ray có thể cứu sống trẻ. Nếu nghi ngờ trẻ có hội chứng Ray, điều quan trọng là hành động nhanh chóng đưa trẻ tới cơ sở y tế kịp thời. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì sức khỏe mọi người hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.